Chú thích: Một, các vị luận sư có thông lệ mỗi khi tạo luận, mở đầu đều có lời quy kính Tam Bảo. Đây cũng vậy, khi các luận sư thắng thân, quả biện vân vân, định tạo luận giải thích 30 bài tụng duy thức của Bồ Tát Thế Thân, cũng mở đầu bằng bài tụng 4 câu này để tỏ lòng quy kính Tam Bảo. Duy thức tánh tức là tánh viên thành thật, là tánh chân như. Như trong bài tụng này có câu tụng: Đây thắng nghĩa các pháp, cũng chính là chân như, vì thường như tánh nó, tức thật tánh duy thức. Duy thức tánh là chân như thật tánh của các pháp, là chỗ nương của mê ngộ, là chỗ chứng ngộ của bậc thánh. Kính lễ duy thức tánh là kính lễ pháp bảo. Chứng duy thức tánh trọn vẹn là đã chuyển 8 thức thành 4 trí, chứng đắc chuyển nghi, chuyển bỏ phần tạp nhiễm y nơi bản thức và chuyển đắc phần thanh tịnh y nơi bản thức, giải thoát khỏi phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Đã chứng trọn vẹn duy thức tánh, đó là Đức Phật, Phật Bảo. Còn mới chuyển được thức thứ 6 thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí, mới dứt hết 10 trọng chướng. Chứng 10 chân như chỉ mới chứng từng phần duy thức tánh, đó là vị Bồ Tát Thánh Tăng, Tăng Bảo. 2. Đoạn này nêu 3 lý do tạo luận. A. Chỉ cho chúng sanh thấy tánh chấp ngã, chấp pháp là một lối chấp sai lầm điên đảo. Chính vì chấp ngã mà phát sanh tham, sân, si, thành phiền não chướng, làm chướng ngại không chướng niết bàn giải thoát. Chính vì chấp pháp thành sở tri chướng, làm chướng ngại không thấy được chân lý, không chứng được đại bồ đề. Nếu rõ lý ngã không, pháp không, thì sẽ phá bỏ chấp ngã, chấp pháp, dứt hết chướng phiền não và sở tri, chứng được niết bàn và bồ đề giải thoát an lạc. Đây là ý của luận sư An Huệ. B. Vì không hiểu đúng lý duy thức nên mới chấp ngã, chấp pháp. Nếu hiểu lý duy thức thì bệnh chấp ngã, chấp pháp tiêu tan và không còn bị ràng buộc trong dòng sanh tử. Đây là ý của quả biện. C. Trừ 4 lối chấp sai lầm chỉ vì không hiểu đúng lý duy thức, đó là hoặc như phái hữu bộ, dựa theo kinh A Hàm, Phật nói về 12 xứ vân vân, rồi chấp 12 xứ trong đó gồm cả tâm và cảnh đều thật có như nhau. Đâu biết rằng Phật nói 12 xứ là cốt để chỉ bày lý vô ngã, chứ không phải nói 12 xứ là có thật. Nếu rõ lý duy thức thì sẽ rõ 6 trần đều là tướng phần do thức biến, 5 căn chỉ là công năng chủng tử của sắc nương nơi bản thức mà có. Hoặc như phái thanh biện dựa theo Đại Thừa Giáo nói hết thảy đều không tánh, rồi bắt luôn hết thảy sắc tâm đều hoàn toàn không cả, chơn đế không mà tục đế cũng không. Nếu rõ lý duy thức là y tha khởi tánh, duyên khởi kiếm phần, tướng phần là có chứ không phải như ngã chấp pháp chấp biến kế hư vọng trống rỗng. Hoặc như một hạng quyền thừa Bồ Tát dựa theo Đại Thừa Giáo nói tâm sanh hết thảy pháp, rồi chấp tâm chỉ có một mà tác dụng ra nhiều thứ khác nhau. Đâu biết rằng Đại Thừa Giáo nói nhất tâm chân như Như Lai Tạng là để chỉ rõ hết thảy pháp lý thể không hai, chứ không phải nói tám thức không có chủng tử, hành tướng sở duyên riêng. Đứng về chân đế thì thể tánh không hai, mà đứng về tục đế thì tướng dụng có khác. Nên đối với các thức, Kinh Lăng Già nói tâm, ý và ý thức, tục nên tướng có sai biệt, chân nên tướng không sai biệt, vì tướng sở tướng đều không. Ở trong chân đế không có tướng năng, tướng sở nên không thể nói một nói khác, chấp một chấp khác đều sai. Nhưng ở trong tục đế dương sanh mà chấp không một không khác cũng không đúng. Nếu rõ lý duy thức thì lối chấp này không còn. Hoặc như phái kinh bộ dựa lời trong kinh nói nhiễm tịnh do tâm, rồi chấp tâm sở chỉ là thuộc tánh của thức, chứ không có thể dùng riêng. Đâu biết kinh nói nhiễm tịnh do tâm mà không nói tâm sở, vì tâm là chủ, là ưu thắng, còn tâm sở là tôi tớ, là liệt hạ. Nếu rõ lý duy thức thì sẽ rõ tâm và tâm sở đều có vị trí riêng. Đây là ý của hộ pháp. 3. Đoạn này là đoạn chủ yếu nhất, tóm thâu hết nghĩa lý của bộ luận. Những đoạn tiếp theo là những giải thích rộng cho đoạn này. Mở đầu, nhà viết luận tự đặt câu hỏi để tiện giải đáp, làm sáng tỏ đạo lý duy thức. Hỏi: nếu chỉ có thức, ngoài ra không có chi hết, thế tại sao người thế gian và ngay cả trong Phật giáo đều nói có ngã có pháp? Sự vật vật vô lượng vô biên, nhưng chỉ một chữ pháp cũng thâu trọn hết. Pháp là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Bất cứ những gì hữu hình, hữu vi vô vi, hữu tình vô tình, vật chất hay ý niệm, thời gian không gian, chân lý hay quy luật, bản thể hiện tượng, giả hay thật vân vân, hễ tự giữ được tính riêng, làm đối tượng cho sự nhận thức biết nó là nó, đều gọi là pháp. Nhưng ở đây chữ pháp phân chia làm hai loại: một là loại hữu tình, hai là loại vô tình. Nơi hữu tình thấy có một cá tánh bản ngã, đó là ngã chấp. Nơi vô tình thấy có một cá tánh thật thể, đó là pháp chấp. Vậy nói ngã và pháp là gom hết mọi sự, mọi vật. Theo lý duy thức thì ngoài thức không có gì tồn tại, hiện hữu. Thế sao người thế gian và Phật giáo vẫn nói ngã và pháp? Vậy ngã và pháp đó không phải hiện hữu ngoài thức sao? Tụng đáp: do giả nói ngã, pháp, vân vân. Tụng đáp: đây là lời Ngài Thế Thân, mở đầu của 30 bài tụng, mà đạo lý chủ yếu của duy thức nằm cả trong 6 câu tụng mở đầu này. Luận chủ không phủ nhận việc người thế gian và Phật giáo nói ngã, nói pháp, nhưng ngã và pháp đó chỉ là giả nói mà thôi. Giả nói tức là chỉ có trên danh ngôn, chứ không có trên thực tế. Nếu dựa theo danh ngôn nói ngã pháp để đi tìm cho ra thực thể của ngã pháp ở đâu, thì không khác gì nghe nói lông rùa rồi đi tìm lông rùa, thì thật là sai lầm quá lẽ. Không có thật mà vẫn nói gì nó nên gọi là giả nói. Giả nói ngã pháp đồng nghĩa với giả nói muôn sự muôn vật. Ngã và pháp của thế gian nói hoàn toàn do vọng tưởng bịa đặt ra, chứ không dựa vào một thực thể nào cả. Đó là vô thể tùy tình giả. Ngã và pháp của Phật giáo nói là dựa nơi sắc tâm y tha khởi mà gượng đặt ra. Các bậc thánh đã chứng ngộ các pháp đều là y tha khởi, là duyên sanh, như năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Ở đó không có gì chuẩn đích là ngã, là pháp cả. Nhưng Phật gượng nói là ngã, là pháp để tiệm việc hóa độ chúng sanh, cho nên cũng gọi là giả nói. Đó là hữu thể thi thiết giả. Các tướng ngã theo Phật giáo nói như dứt hết kiến, hoặc gọi là quả dự lưu, dứt hết sáu phẩm tư hoặc cõi dục, gọi là quả nhất lai, vân vân. Cho đến dứt hết hai chướng phiền não và sở tri, gọi là quả A-la-hán, bích chi, như lai, vân vân. Các tướng pháp của Phật giáo nói như năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 12 nhân duyên, 6 độ, vân vân. Các tướng ngã pháp ấy đều nương vào sự chuyển biến của thức mà giả thi thiết. Thức là tính liễu biệt nhận thức. Cả 8 thức tâm dương và các tâm sở đều có tánh liễu biệt nhận thức. Liễu biệt như thế nào? Bản thể của thức là liễu biệt. Từ bản thể ấy khi chuyển biến thì hiện ra hai phần. Một phần có khả năng phân biệt nhận biết, gọi là kiến phần. Một phần kia không có khả năng phân biệt, chỉ làm đối tượng cho kiến phần, gọi là tướng phần. Nói cách khác là phần biết và phần bị biết. Hai phần này luôn luôn cùng sanh cùng diệt. Có phần này thì có phần kia, phần này không thì phần kia không. Tự hai phần đó không có chi là ngã là pháp, nhưng hàng phàm phu mê muội cứ dựa vào phần biết chấp cho là ngã, dựa vào phần bị biết chấp cho là pháp. Đây là một lối thi thiết giả tạo. Chứ nếu lìa ngoài hai phần biết và bị biết kia thì chẳng có chi gọi là ngã pháp. Như vậy, ngã pháp dựa vào hai phần kiến tướng của nội thức mà giả lập, nên ngã pháp đó chỉ có theo nghĩa thế tục, tức là giả dối, bị thánh đạo đối trị. Còn nội thức là duyên sanh, vừa có theo nghĩa thế tục, lại vừa có theo nghĩa thắng nghĩa. Như Phật dạy, tánh duyên khởi của các pháp là thường trú, không phải có Phật ra đời thì có, không có Phật ra đời thì không. 4. Đoạn này nêu các lối chấp ngã để phá, trong đó có điểm cần lưu ý. Ngã thể được chấp nó có là cảnh sở duyên cho ngã kiến không? Nếu nó không là cảnh sở duyên cho ngã kiến thì nó chỉ là một thứ gì vô tung vô tích, làm sao mà biết đó là thật ngã? Nếu nó là có thật, có tung tích, làm sở duyên cho ngã kiến, vậy thì người nào thấy có ngã là người thấy đúng thì được giải thoát niết bàn. Còn người nào thấy vô ngã là thấy sai là bị trầm luân sanh tử, được không? Đâu có thể như vậy. Lại ngã kiến không duyên được thật ngã, vì nó có sở duyên riêng như tâm duyên các pháp khác. Tâm duyên các pháp khác như duyên sắc, duyên tiếng, vân vân, cũng chỉ duyên cái tướng phần được biến ra trên thức, chứ không duyên được thứ sắc, thứ tiếng nào ngoài thức. Vậy ngã kiến có duyên ngã thì cũng chỉ duyên tướng giả ngã biến ra trên thức, chứ không phải duyên cái thật ngã nào ngoài thức được. Lại cảnh sở duyên của ngã kiến nhất định không phải là thật ngã. Vì nếu cảnh sở duyên của ngã kiến là thật ngã, thì thật ngã ấy hóa thành cảnh sở duyên. Thật ngã đã hóa thành cảnh sở duyên, thì nó trở thành đối tượng vô tri, vô giác, như các pháp khác đều là sở duyên của thức, chứ không phải là thật ngã nữa. Vì thật ngã thì phải là chủ thể, chủ thể, chứ không phải khách thể vô tri. 5. Đoạn này phân biệt tướng chấp ngã, tóm tắt có hai thứ ngã chấp. A. Ngã chấp câu sanh là thứ ngã chấp đã có chủng tử mầm mống sẵn trong tạng thức, cùng với thân sanh ra một lần, nghĩa là có thân là có nó, không đợi phải nghe tà giáo tác ý phân biệt mới có, nên gọi câu sanh. Thứ câu sanh này có hai. Một là thường tương tục do thức thứ bảy duyên kiến phần thức thứ tám chấp cho đó là ngã. Đây là nguồn gốc mê lầm, là căn bản vô minh, rất sâu kín bền chắc. Tương tục thường hằng, phải thường quán lý sanh không vô ngã thật sâu mới dứt được nó mà chứng quả A-la-hán. Vì thức mạt na thứ bảy và tạng thức thứ tám là hai thức không gián đoạn, nên ngã tướng do nó chấp cũng không gián đoạn, cho dù khi thức, khi ngủ, khi chết, khi sống, nó vẫn liên tục có mặt nếu chưa ngộ lý vô ngã một cách thấu đáo. Hai là có gián đoạn do ý thức thứ sáu duyên năm uẩn bên ngoài mà chấp cho là ngã, rồi quân tập thành chủng tử trong tạng thức. Khi có thân thì có nó, nhưng năm uẩn là vô thường, thức thứ sáu là thức biến chuyển, nên tướng ngã do nó chấp cũng có gián đoạn. Tuy vậy, nó đã bám rễ từ lâu, nên cũng phải ngộ lý vô ngã thấu đáo mới dứt được. B. Ngã chấp phân biệt. Đây là thứ chấp ngã của ý thức. Nó không cùng sanh với thân một lần mà phải đợi có nghe tà giáo, có tác ý phân biệt mới chấp. Nếu không có ngoại duyên tà giáo, không tác ý phân biệt thì không chấp. Thứ này cũng có hai. Một là nghe tà giáo nói năm uẩn hợp lại là ngã, hay bốn đại hợp lại là ngã rồi chấp ngã theo. Hai là nghe tà giáo nói có một tiểu ngã, một linh hồn tồn tại ngoài xác thân, rồi chấp ngã theo. Cả hai thứ ngã chấp phân biệt này thô thiển dễ đoạn trừ. Hễ biết quán lý sanh không ngã không nhân vô ngã, lúc được thấy đạo thì nó bị dứt ngay. Thức thứ bảy duyên hiện hành kiếm phần thức thứ tám mà chấp ngã là một sai lầm, vì kiếm phần là kiếm phần chứ kiếm phần không phải ngã. Thức thứ sáu duyên năm uẩn mà chấp ngã cũng là một sai lầm, vì năm uẩn là vô thường, năm uẩn là không thật, như kinh A Hàm vậy: quán sát như tụ mạc, thọ như thủy thượng bào, tưởng như dương thời diệm, chư hành như ba tiêu, chư thức pháp như quyển. Quán sát uẩn như bọt nước, thọ uẩn như bong bóng nước, tưởng uẩn như sóng nắng, hành uẩn như cây chuối, lột tới cùng không có lõi, quán thức uẩn như trò quyển. 6. Đoạn này giải đáp ba nạn vấn: lâu nay tin tưởng ngã là chủ thể, vĩnh hằng là khả năng cơ bản của mọi sự nhớ, biết, tụng, tập, vân vân. Này nếu nói chỉ có thức không có ngã, thì những việc nhớ, biết, tụng, tập, vân vân làm sao có được? Tóm tắt trong ba nghi vấn. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến ba đời. Nếu không có ngã thì làm sao nhớ lại việc quá khứ, biết việc hiện tại, tụng tập việc tương lai? Vậy phải có một thật ngã thường nhất xuyên suốt ba đời mới có được các việc ấy. Đáp: không đúng. Nếu thật có một ngã thể thường nhất trước sau không thay đổi, không thêm bớt, lúc nào cũng giống như lúc nào, thì làm sao có các việc nhớ biết tụng tập? Vì nhớ có khi không nhớ, biết có khi không biết, tụng tập có khi không tụng tập. Hoặc lúc nào cũng có nhớ biết tụng tập, hoặc không lúc nào có nhớ biết tụng tập. Nếu cho rằng ngã thể thường nhất chứ ngã dụng vô thường biến dịch, nên có được các việc nhớ biết tụng tập thì cũng không đúng. Vì dụng không lìa thể, thể thế nào thì dụng thế ấy, chứ sao dụng lại khác thể được. Câu hỏi thứ hai liên quan đến việc tạo nghiệp thọ quả báo. Nếu không có ngã thì ai tạo nghiệp, ai chịu quả báo? Đáp: nếu chấp có thật ngã thường nhất không biến đổi như hư không thì làm sao tạo nghiệp chịu quả báo. Câu hỏi thứ ba liên quan đến việc luân hồi và niết bàn. Nếu không có thật ngã thì ai luân hồi, cái gì niết bàn? Đáp: nếu chấp có một thật ngã thường nhất không sanh diệt như hư không thì cũng không có việc sanh tử luân hồi, và đã không luân hồi thì sẽ không có niết bàn. Vì có luân hồi để chấm dứt luân hồi mà nhập niết bàn, nếu không luân hồi thì chấm dứt cái chi để nhập niết bàn? Nhưng cái loài hữu tình mỗi mỗi đều có thức tâm, tuy vô thường nhưng trước sau một loại tương tục, có khả năng quân tập các việc nhớ biết tụng tập và tạo nghiệp mà có thọ quả sanh tử niết bàn. Như kinh Đại Niết Bàn dạy: sư tử hống Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng sanh năm uẩn là không, không có gì hiện hữu. Thế thì ai lãnh thọ giáo pháp, tu tập đạo hạnh? Phật bảo: thiện nam tử, hết thảy chúng sanh đều có niệm tâm, tuệ tâm, phát tâm, tinh tấn tâm, định tâm, vân vân. Những pháp như vậy tuy niệm niệm sanh diệt nhưng trước sau tương tự nhau, tương tục không dứt, cho nên việc thọ giáo tu đạo ví như ngọn đèn, tuy niệm niệm sanh diệt nhưng có ánh sáng phá trừ bóng tối, lại ví như chúng sanh ăn, thức ăn thay đổi từng sát na mà cũng làm cho kẻ đói được no, cũng ví như thuốc trị bệnh, tuy nó niệm niệm thay đổi cũng trị lành được bệnh. Hoặc như ánh sáng mặt trời mặt trăng, tuy niệm niệm sanh diệt cũng làm cho cây cỏ tăng trưởng. Tâm chúng sanh cũng vậy, tuy niệm niệm sanh diệt nhưng không dứt, nên có thể làm tăng trưởng các việc nhớ biết tụng tập vân vân. 7. Đoạn này nêu các lối chấp pháp của ngoại đạo để phá. Trước hết, phá phái số luận chấp 25 đế. Số luận là một phái triết học cổ Ấn Độ ra đời trước thời Phật. Số hay Tăng Khư là dịch âm của chữ Phạm Samkhya, do Kapila, Ca Tỳ La xướng xuất. Nguyên do ông tu thiền định có khả năng biết được việc tám dạng kiếp về trước. Trước đó mù mịt không biết được. Ông cho đó là minh sơ, cũng gọi là minh đế, minh tánh, tự tánh, thắng tánh. Từ minh sơ sanh giác đại, hiểu biết. Giác đại sanh ngã tâm, ngã mạn. Ngã tâm sanh ngũ duy. Ngũ duy là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ngũ duy sanh ngũ đại, địa, thủy, hỏa, phong, không. Ngũ đại sanh ngũ tri căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Ngũ tri căn sanh ngũ tác nghiệp, miệng, tay, chân, đường đại, đường tiểu. Ngũ tác nghiệp sanh tâm bình đẳng, căn, ý căn. Cuối cùng là thần ngã, cộng là 25 đế, phạm trú, căn nguyên của muôn pháp. Vốn tánh của thần ngã là tư, nó suy nghĩ tới cảnh tốt đẹp để thọ dụng. Ba đức của trong minh tánh là tác đoả, lạc xà, đáp ma, liền hợp lại tạo thành 23 đế. 25 đế trừ minh tánh và thần ngã, còn 23. Khi thần ngã thọ dụng cảnh đó thì bị ràng buộc mà không giải thoát được. Nếu thần ngã chấm dứt tư, nghĩa là không suy nghĩ tạo dụng cảnh nữa thì được giải thoát. Theo số luận, minh tánh là thường, ba đức là chuyển biến để thành 23 đế kia. 23 đế kia do ba đức hợp thành, đó là vô thường. Dù thường hay vô thường cũng đều là pháp thật có cả. Luận chủ dựa theo lối chấp của họ như vậy để phá bác, để chỉ cho họ biết 25 đế đó là không thật, chỉ do vọng tình chấp bậy mà thôi. 8. Đoạn này phá các lối chấp thật pháp của phái thắng luận. Thắng luận hay Dệ Thế Sử Ca là dịch từ chữ Phạn, ra đời khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ hai Tây Lịch, do U Lâu Khư xướng xuất. Học thuyết này được chép thành kinh Dệ Thế Sử Ca. Theo học thuyết này, vạn vật không phải là khái niệm trừu tượng mà là có thực thể, được quy kết trong sáu cú nghĩa, sáu phạm trú. Căn bản là thật, đức, nghiệp, đại hữu, đồng dị, hòa hợp. A. Thật là thực thể của các pháp, làm chủ dựa cho đức và nghiệp thể. B. Đức là đức tướng, tướng. C. Nghiệp là tác dụng, dụng. D. Đại hữu tánh là tánh có duy nhất. E. Đồng dị tánh là đồng và khác giữa sự vật. Đất đối với đất là đồng, đất đối với nước là dị, là khác. G. Hòa hiệp tánh là tánh hòa hợp làm sự vật trụ lại. Thật cú nghĩa gồm có 9 thứ là đất, nước, lửa, gió, thời gian, phương hướng, ngã ý. Đức cú nghĩa có 24 thứ là sắc, hương, vị, xúc, số, lượng, tánh nương, tánh hợp, tánh lìa, tánh kia, tánh đây, giác, vui, khổ, muốn, sân, cận, vọng, trọng tánh, dịch tánh, nhuận tánh, hành pháp, phi pháp, âm thanh. Nghiệp cú nghĩa có 5 là lấy, bỏ, co, duỗi, hành động. Đại hữu cú là duy nhất. Đồng dị tánh cú nghĩa chỉ 1. Hòa hiệp tánh cú nghĩa chỉ 1. Tất cả đều là đồ thọ dụng của ngã. Khi chưa giải thoát thì bị ràng buộc theo 6 cú nghĩa đó. Khi giải thoát rồi thì không cần nó nữa. Theo thắng luận, 6 cú nghĩa là nguồn gốc, là quy luật của mọi sự sanh thành biến hóa. Luận chủ trước hết nêu tính cách thường vô thường, có chất ngại, không chất ngại trong các cú nghĩa để phá chung. Tiếp theo phá thật cú nghĩa, đức nghiệp cú nghĩa, đại hữu tánh, đồng dị tánh, hòa hiệp tánh, chúng đều là hư dối, do vọng tình phân biệt biến ra trên tự thức để duyên, chứ hoàn toàn không phải hiện hữu ngoài thức, cho nên chúng không phải do hiện lượng nhận biết, mà chỉ do phi lượng nhận thức sai khác mà bịa đặt ra. 9. Đoạn này còn thuyết pháp về pháp chấp. Có người chấp đại tự tại thiên là thật có và là nguồn gốc sanh ra vạn vật. hoặc chấp vị phạm thiên, thời gian, phương hướng, bản tế, tự nhiên, hư không, ngã, vân vân, là thật có và là nguồn gốc sanh ra vạn vật. Hoặc phái thanh minh luận chấp âm thanh là thật có thường hằng, làm định lượng để diễn tả mọi sự. Hoặc chấp cực di như thuyết nguyên tử ngày nay, làm vật thế tối hậu thường còn bất biến, làm cơ bản cho vạn vật. Tất cả các lối chấp pháp trên đều bị luận chủ nêu ra để phá, và chỉ cho thấy các lối chấp ấy đều phi lý không đứng vững. 10. Đoạn này tiếp phá về pháp chấp của ngoại đạo. Tất cả lối pháp chấp trên chung lại ở trong bốn lối chấp. Một là chấp các pháp bị tạo sanh với tánh tạo sanh, minh đế là một như số luận. Hai là chấp các pháp bị tạo sanh với tánh tạo sanh, đại hữu tánh khác như thắng luận. Ba là chấp các pháp bị tạo sanh với tánh tạo sanh cũng một cũng khác như vô tàm ngoại đạo. Bốn là chấp các pháp bị tạo sanh với tánh tạo sanh chẳng phải một chẳng phải khác như tà mạn ngoại đạo. Luận chủ chỉ rõ bốn lối chấp này đều phi lý. Những người có trí nhớ nhận lầm theo bốn lối chấp chạy lỗi quanh co đó, khi còn mang nặng vọng tình chấp trước cho mọi pháp đều là thật có thường nhất, thì nói một nói khác, nói cũng một cũng khác, nói chẳng một chẳng khác, nói phủ định, nói khẳng định đều không đúng cả, chứ không phải như Phật Pháp nói. Phật Pháp mỗi khi nói về chân đế thường nói là chẳng phải tức, chẳng phải một, chẳng phải lìa, chẳng phải khác. Các pháp hiện tượng và pháp tánh chẳng một, chẳng khác đều là những lời nói già, phủ định. Bởi đã ngộ được dạng pháp đều là chuyên sanh vô tự tánh, như quyển không thật có, thì dù có nói nó một, khác, đoạn, thường, có, không đều không đúng cả. Sở đắc đã vô sở đắc mà nói khẳng định thì không đúng, mà nói phủ định cũng không đúng. Nhưng nói khẳng định dễ bị hiểu lầm, nói phủ định để chỉ thấy các pháp duyên sanh vô tánh, để phá bỏ dòng chấp thì tốt hơn. Nên Phật Pháp thường dùng lối nói phủ định và thuyên bằng các chữ là phi, bất, vô. Chứ nếu tâm đã giác ngộ, không chấp trước thì nói thị, nói phi đều không lỗi. Như nói các pháp với tánh là một, như sóng tức là nước. Hoặc nói các pháp với pháp tánh là khác, như sóng không phải nước. Hoặc nói các pháp tánh cũng một cũng khác, chẳng phải một chẳng phải khác, đều theo nghĩa tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, không phải là lối nói hoài nghi hay quanh co chạy lỗi. 11. Đoạn này phá pháp chấp của các bộ phái tiểu thừa, đại thừa duy thức nói hết thảy pháp gồm 100 pháp. Bộ phái tiểu thừa nói có 75 pháp gồm tâm pháp có 1, tâm sở 46, sắc 11, bất tương ưng hành 14 và vô vi pháp có 3, cộng thành 75. Trừ tâm và tâm sở còn sắc pháp, bất tương ưng hành pháp, vô vi pháp, họ đều chấp cho là thật có ngoài thức. Đây luận chủ lần lượt phá ba lối chấp đó. Trước hết, phá chấp sắc pháp là thật có. Sắc có ba loại là sắc có đối đãi chướng ngại như năm căn, năm trần. Sắc không đối đãi chướng ngại tức pháp trần, và sắc hữu biểu vô biểu. Trước phá sắc có đối đãi chướng ngại là thật có, vì các cực di hòa hợp tạo thành nó không thật có. Vì sao các cực di không thật có? Vì cực di nếu có thể chất chướng ngại thì nó như bình, bàn là giả chứ không phải thật. Còn nếu cực di không có thể chất chướng ngại thì cực di như tâm và tâm sở làm sao hợp lại thành bình bàn? Lại cực di nếu có vị trí trong không gian, có phương hướng đông tây nam bắc như cây trụ, khi ánh sáng chiếu phía đông thì phía tây có bóng hiện ra, như vậy thì cực di còn có thể chia chẻ ra được. Nếu còn chia chẻ ra được thì không còn là cực di, vật rất nhỏ, Như vậy cực di đâu có thật. Hỏi: nếu không có sắc thì lấy gì làm căn cho năm thức nương, làm cảnh cho năm thức duyên? Đáp: căn cho thức nương, cảnh cho thức duyên chỉ là công năng tướng phần do sức nhân duyên quân tập, mà khi thức sanh thì biến hiện ra để nương và để duyên, chứ không phải do từ sắc bên ngoài, không phải do hiện lượng biết được căn tức là công năng, mà chỉ do công năng dẫn phát ra thức mà so sánh biết đó là căn. Và cũng chỉ tướng phần biến hiện trên thức mới là sở duyên duyên của năm thức. Vì tướng phần có đủ hai nghĩa là có khả năng dẫn sanh ra thức và làm đối tượng cho thức duyên. Còn các thứ khác như cực di cũng chỉ có thể dẫn phát sanh ra thức, chứ thức không duyên đến cực di. Tướng cực di trên năm thức không hiện ra, nghĩa là cực di đối với năm thức chỉ có một nghĩa là khả năng dẫn phát sanh ra. Cũng như nhân duyên hay đẳng vô gián duyên cũng chỉ có khả năng dẫn phát ra thức, không thể gọi là sở duyên duyên của năm thức được. Cho dù cực di hòa hợp lại, tụ tập lại thành ra bình, bàn, thì năm thức chỉ duyên thấy bình, bàn, chứ không duyên được cực di. Nghĩa là khi cực di hòa hợp lại, tụ tập lại thành bình, bàn, thì chỉ có một nghĩa là làm đối tượng trên năm thức duyên như mặt trăng thứ hai, nên cũng không phải là sở duyên duyên của năm thức. Tới lui suy xét như thế, thấy rõ các sắc có đối ngoại cho đến cực di tạo ra các sắc đó đều không thật có, chỉ do thức biến hiện. Sắc có đối ngại của năm thức không thật như vậy, thì sắc không đối ngại là pháp trần của ý thức duyên cũng không thật như vậy.